Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Sau chuyến thăm Cộng hòa Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu tham dự chương trình Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 24 tháng 9.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị COVAX phân bổ nhanh vaccine dành cho Việt Nam năm 2021.
Hà Nội yêu cầu bệnh viện không được từ chối bệnh nhân đi từ vùng dịch đến khám.
Từ 6 giờ ngày hôm nay, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo nguyên tắc tại chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn.
Phần tin thế giới có những thông tin, Mỹ tăng cường an ninh tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Campuchia, Hàn Quốc sẽ ký hiệp định thương mại tự do vào tháng 10 năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sau chuyến thăm Cộng hòa Cuba vào lúc 20 giờ 15 phút tối qua theo giờ địa phương, tức sáng nay 21 tháng 9 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York của Hoa Kỳ để bắt đầu chương trình tham dự phiên bản thảo luận trung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9. Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn tại sân bay quốc tế John Kennedy có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc và Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý cùng với cán bộ nhân viên đại sứ quán và phái đoàn. Tháp tùng Chủ tịch nước có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương. Theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, dự hội nghị trực tuyến thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19 do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris chủ trì với chủ đề Chấm dứt đại dịch, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Dự kiến Chủ tịch nước sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với nguyên thủ các quốc gia bên lề đại hội đồng. Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dành nhiều thời gian tiếp và đối thoại với lãnh đạo nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ để tiếp tục kêu gọi thúc đẩy các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về chuyến công tác đặc biệt này của Chủ tịch nước trong những bản tin thời sự tiếp theo. Mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.
Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với bà Aurelia Nguyễn, Giám đốc điều hành chương trình COVAX. Tại cuộc họp, Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của COVAX trong tìm kiếm nguồn cung, điều phối, phân bổ công bằng vaccine phòng COVID-19 trên toàn cầu, đóng góp quan trọng và nỗ lực chung nhằm kiểm soát dịch bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang rất khó khăn về vaccine để đảm bảo tiêm đủ vaccine cho người dân. Thủ tướng đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ vaccine cho Việt Nam càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, nhất là trong tháng 9, tháng 10 và tháng 11, hoàn thành thỏa thuận cung cấp vaccine cho Việt Nam trong năm 2021. Với phương châm vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã và sẽ tiếp tục triển khai tiêm nhanh và hiệu quả nhất tất cả các liều vaccine nhận được, sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết để COVAX xem xét sớm phân bổ vaccine cho Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị COVAX điều phối cung cấp vaccine Moderna để Việt Nam tiêm mũi thứ hai cho người dân, giúp kết nối chia sẻ thông tin về các nước có khả năng dôi dư vaccine hoặc những nước đã được phân bổ nhưng chưa sử dụng ngay để Việt Nam vay hoặc mua lại. Hỗ trợ Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị, giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn vaccine dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Thủ tướng khẳng định với tinh thần đoàn kết quốc tế, truyền thống tương thân tương ái, Việt Nam đã đóng góp $500,000 cho COVAX, đang xem xét tiếp tục đóng góp cho COVAX, tham gia tích cực vào các nỗ lực chung toàn cầu trong phòng chống dịch. Nữ giám đốc điều hành COVAX hoan nghênh tầm nhìn xa của Việt Nam trong việc nghiên cứu phát triển tiến tới tự chủ vaccine. Bà Aurelia Nguyễn tin tưởng với nỗ lực quyết tâm cao và hướng đi đúng đắn trong phòng chống dịch, chính phủ và người dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, từng bước ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội trong tình hình bình thường mới. Giám đốc điều hành COVAX cho biết sẽ cùng các cộng sự sẵn sàng hỗ trợ trao đổi với Việt Nam bất cứ lúc nào trong quá trình hợp tác giữa hai bên về vấn đề vaccine.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 109 ngày 20 tháng 9 năm 2021 về mua vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba sản xuất. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ sinh học Cuba sản xuất, trong đó có việc tiếp nhận đủ số lượng 10 triệu liều vaccine. Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu tại các văn bản số 451 ngày 9 tháng 9 năm 2021, số 475 ngày 16 tháng 9 năm 2021, số 7795 ngày 18 tháng 9 năm 2021 và số 7800 ngày 19 tháng 9 năm 2021, khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 Abdala của Cuba để đảm bảo chất lượng vaccine, tiến độ hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Bộ Y tế đã có quyết định số 4471 về việc phê duyệt có điều kiện đối với vaccine COVID-19 Abdala do nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất, song không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch, ca nghi ngờ đến khám. Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản khẩn số 500 yêu cầu tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và thành phố. Cùng đó, tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, sàng lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh điều trị ngoại trú, nội trú để chỉ định xét nghiệm cách ly kịp thời. Đối với khu cách ly, tiếp nhận ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh dương tính phải được kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh. Đặc biệt, Sở Y tế Hà Nội lưu ý các bệnh viện không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch, ca nghi ngờ đến khám. Tổ chức vùng đệm, khu cách ly kịp thời, tạm thời để quản lý người bệnh đi từ vùng dịch, ca bệnh nghi ngờ trong lúc chờ kết quả xét nghiệm.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, ngày 21 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 10 ca COVID-19, trong đó 8 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa. Phân bố theo quận huyện có Long Biên 5 ca, Phú Xuyên 3 ca, Hoàng Mai 1 ca, Thanh Xuân 1 ca. Phân bố theo chùm ca bệnh, chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt 7 ca, liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh 3 ca. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 3.942 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.598 ca, số ca mắc đối tượng là đã được cách ly là 2.344 ca.
Thưa quý vị các bạn, từ 6 giờ hôm nay, Hà Nội áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mới theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, mục tiêu hàng đầu đặt ra là bảo đảm sức khỏe nhân dân, giữ an toàn cho thủ đô, tiếp tục kiểm soát tốt tình hình, phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho người dân, điều chỉnh giải pháp an toàn, đảm bảo an sinh xã hội, sản xuất kinh doanh dịch vụ phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Chung sống an toàn với dịch COVID-19, nới lỏng nhưng không lơi lỏng trong phòng chống dịch. Đó là những thông điệp được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh khi thành phố Hà Nội nới lỏng giãn cách. Bởi chỉ cần tâm lý chủ quan xả hơi xuất hiện ở một vài nơi, một vài người cũng sẽ dẫn đến những hệ quả khó lường, có thể làm uổng phí công sức, nỗ lực phòng chống dịch trong suốt một thời gian dài vừa qua. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố, qua các đợt giãn cách, bằng việc tổ chức xét nghiệm để nhanh chóng bóc tách ca mắc ra khỏi cộng đồng, nên số ca mắc tại cộng đồng giảm liên tục. Số ca mắc trung bình tại đợt giãn cách thứ tư đã giảm mạnh, trung bình 27,7 ca một ngày so với 72,2 ca một ngày tại đợt giãn cách thứ nhất. Số ca nhiễm cho cộng đồng giảm, số ca chuyển nặng phải chuyển tầng điều trị giảm, tỷ lệ chữa khỏi tăng. Thành phố cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đã kịp thời khoanh đúng và trúng các đối tượng nguy cơ cao. Đến hết ngày 18 tháng 9, kết quả tiêm chủng mũi 1 ở Hà Nội đạt 94,2% dân số trong độ tuổi tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên, đạt 68,33% dân số. Số mũi 2 đã tiêm đạt 12% dân số trong độ tuổi tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên và 9,2% dân số. Công tác xét nghiệm sàng lọc diện rộng từ ngày 8 đến 15 tháng 9 với sự hỗ trợ của 12 tỉnh phía Bắc đã lấy tổng 4,2 triệu mẫu, đạt 84% kế hoạch. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, những ngày tới, thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát ra vào thành phố để kiểm soát tình hình dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố. Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng nói.
Đối với vận tải hàng hóa thì chúng ta tạo điều kiện tối đa cho hoạt động vận tải hàng hóa luồng xanh của các tỉnh đi qua thành phố Hà Nội. Đối với hoạt động vận tải nội đô thì vận tải hành khách công cộng thì chúng ta vẫn tiếp tục tạm dừng. Chúng tôi vẫn tham mưu thành phố tiếp tục tạm dừng các cái hoạt động vận tải hành khách công cộng đi và đến Hà Nội cũng như là trên địa bàn Hà Nội.
Là tiếp tục duy trì cái việc là phong tỏa hẹp, quản lý chặt các cái điểm phong tỏa trên thành phố. Và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để nhanh tốc độ truy vết khi có các trường hợp dương tính phát sinh trên địa bàn thành phố. Thời gian truy vết là thần tốc. Là điều chỉnh các cái hoạt động tại các khu vực ổ dịch, các khu vực có nguy cơ cao, các khu vực cách ly và phong tỏa một cách linh hoạt. Cũng như điều chỉnh các hoạt động trên các địa bàn, bám sát thực hiện một cách hết sức linh hoạt. Giữa các chỉ thị 15, 16 và 19 trên địa bàn thành phố.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, do kiên trì thực hiện mục tiêu của các đợt giãn cách nên Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực. Trong công tác xét nghiệm sàng lọc diện rộng và tiêm phòng, Hà Nội đã chuẩn bị ở mức cao hơn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của 12 tỉnh, thành phố, các bệnh viện trung ương, các bệnh viện ngoài công lập và đội ngũ tình nguyện viên trong đợt xét nghiệm và tiêm chủng vừa qua. Sau đợt giãn cách thứ tư, Hà Nội dựa trên tình hình thực tiễn, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, đồng thời đã lắng nghe ý kiến góp ý của các chuyên gia, lắng nghe đề xuất của các doanh nghiệp để có những giải pháp thiết thực trong giai đoạn tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nói.
Nhưng mà cái quan trọng nhất, là vẫn phải đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch để duy trì và phát huy cái hiệu quả, thành quả của công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua. Những cái mặt thứ hai ấy, là tạo điều kiện để cho sản xuất kinh doanh phát triển, phục hồi trở lại và phát triển, có bước phát triển. Thứ ba là tạo điều kiện để cho đời sống của người dân trên các cái mặt sinh hoạt của đời sống nhân dân. Cái thứ tư đấy, đó là gì? Đó là có điều kiện để tiếp tục chuẩn bị, nâng cao năng lực y tế của thành phố một cách toàn diện.
Hiện Hà Nội vẫn còn nguy cơ rất cao, trong đó có tâm lý chủ quan của người dân sau 2 tháng thực hiện giãn cách. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh kết quả công tác phòng chống dịch của thành phố thời gian qua có sự chung tay của nhân dân. Song kết quả đó có bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch của nhân dân thủ đô trong thời gian tới. Tỷ lệ tiêm cao nhưng trạng thái của thành phố chưa thể trở lại bình thường mới. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Hà Nội tranh thủ thời gian giãn cách từ sau ngày 21 tháng 9 để xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh, cố gắng tiêm phủ mũi 2 cho người dân nếu được cấp đủ vaccine. Trên cơ sở đó tính phương án cho học sinh sinh viên trở lại trường học.
Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, áp dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy. Thông tin này được nêu tại thông tư số 78/2021 do Bộ Tài chính vừa ban hành về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, hóa đơn điện tử được áp dụng thay thế hóa đơn giấy. Các cơ quan tổ chức cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được khuyến khích áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, năm 2022. Riêng trường hợp không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế, thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa là 12 tháng. Đồng thời, cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về một số vấn đề trong hoạt động. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng các kịch bản ứng phó trong trường hợp dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của nền kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức tín dụng trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ.
Thời gian qua, hàng loạt nông sản Việt Nam liên tục được nhập vào thị trường Australia. mới đây nhất là sầu riêng đông lạnh. Các loại nông sản khác như thanh long, nhãn, gạo, chè, vải sấy khô hay gừng cũng đang được bày bán sôi động tại Australia. Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết nông sản Việt Nam ngày càng được xuất mạnh sang thị trường này là nhờ Việt Nam đẩy mạnh kết nối giao thương và hỗ trợ quảng bá để thương hiệu nông sản gần hơn với người tiêu dùng tại Australia. Hiện tiềm năng xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào Australia vẫn còn lớn. Các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu nhập khẩu từ thị trường này sẽ có nhiều cơ hội gia tăng hoạt động thương mại.
Theo Tổng cục Thủy sản, xuất khẩu nhiều loại mặt hàng đã đồng loạt giảm mạnh trong tháng 8 năm 2021. Dù vậy, đà tăng trưởng của 7 tháng đầu năm vẫn giúp lũy kế tổng sản lượng đến hết tháng 8 năm 2021 đạt gần 5,7 triệu tấn, bằng 66,2% kế hoạch năm 2021. Dù ngành thủy sản còn tồn tại khó khăn, nhưng Việt Nam còn nhiều cơ hội tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm, nguyên nhân bởi các cường quốc xuất khẩu tôm như Ấn Độ, Indonesia bị dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Điều này khiến nguồn cung tôm trên thị trường thế giới sụt giảm, kéo theo việc tôm trở nên dễ tiêu thụ hơn.
Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, trong nửa đầu tháng 9, tiêu thụ điện toàn quốc tiếp tục giảm do nhiều tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19. Trên quy mô toàn quốc, tính trung bình ngày thì mức công suất đỉnh của toàn quốc đạt hơn 29.700 MW, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia là 624,3 triệu kW một ngày. Căn cứ số liệu thống kê, mức tiêu thụ điện toàn quốc trong 2 tuần đầu tháng 9 đã thấp hơn 24% so với trước khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội diện rộng từ giữa tháng 7 và đồng thời cũng thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hàng nghìn quà tặng gồm bánh trung thu và vật dụng chăm sóc cá nhân đã bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để đến với các y bác sĩ miền Nam. Hoạt động thuộc chiến dịch Thảo Thơm Cơm Nhà do Công đoàn Y tế Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn cùng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines phối hợp tổ chức. Đây là những món quà đặc biệt mang không khí Tết Trung Thu đến với các y bác sĩ, động viên tinh thần các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch.
Thưa quý vị, tối qua chương trình trực tuyến Trung Thu cho em với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ vừa được tổ chức. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc cùng nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Trong chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm không khí ngày Tết Trung Thu như múa lân sư rồng, liên khúc Trung Thu, liên khúc rước đèn, múa chị Hằng cung trăng, mang màu sắc của các vùng miền trên cả nước. Ngoài ra, các em còn được tham gia mini game rất vui nhộn và có cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị. Lồng đèn thắp sáng ước mơ là chương trình mang yêu thương và sự sẻ chia đến với các em nhỏ ở khắp mọi miền Tổ quốc, là tình cảm và trách nhiệm của tổ chức đoàn, đội đối với công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đây cũng chính là sự cổ vũ động viên và tiếp thêm sức mạnh để vun đắp cho những ước mơ của các em sớm trở thành hiện thực. Chương trình đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác, đem đến nhiều niềm vui, tiếng cười, thiện sự chăm lo quan tâm tới thiếu nhi trong mùa Tết Trung Thu trong những ngày khó khăn do dịch bệnh.
Thưa quý vị các bạn, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Trung Thu năm nay, nhiều địa phương không tổ chức tập trung đêm hội trăng rằm như hàng năm, mà thay vào đó là các hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tại Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức nhiều nhóm nhỏ để thăm hỏi động viên trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng trong các trung tâm bảo trợ xã hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Khác với mọi năm, được tung tăng vui đùa tập trung, năm nay 16 gia đình trong làng SOS đón Trung Thu riêng lẻ. Mỗi gia đình trên 10 thành viên, trước ngày Trung Thu, các anh chị lớn hướng dẫn em lắp đèn Trung Thu và cùng nhau hát vang những ca khúc rộn ràng chào đón mùa Trung Thu tới. Em Lê Hồng và em Lê An Ninh, làng B9, làng trẻ em SOS Hà Nội nói.
Hôm nay Trung Thu mọi khi là bọn em được ra ngoài chơi với các bạn nhà nữa. Chắc em chỉ được tổ chức trong nhà. Mà em nghĩ là vẫn sẽ vui như mọi năm.
Đến Trung Thu phải có đèn và quần áo đẹp và được mọi người hướng dẫn là đèn Trung Thu ạ.
Làng trẻ em SOS Hà Nội hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 200 em nhỏ. Dẫu đang trong thời gian giãn cách xã hội thì không khí vẫn rộn ràng trong từng gia đình khi mùa Trung Thu tới. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, một người mẹ ở làng B9 và ông Nguyễn Văn Sinh, giám đốc làng trẻ em SOS Hà Nội cho biết.
Năm nay tự vì là cái dịch COVID nó kéo dài quá cho nên là các con cũng vẫn nhận được từ ban giám đốc làng và các mạnh thường quân từ khắp mọi miền đất nước. Cũng vẫn động viên và hỗ trợ các con.
Thì thường là cái Trung Thu chúng tôi tổ chức hàng năm thì nó rơi vào khoảng 400 đến 500 người tập trung. Thế nhưng mà năm nay với cái đợt dịch mà chúng ta đang thực hiện cái giãn cách xã hội thì chắc là chúng tôi sẽ tổ chức tại các nhà gia đình cho các con, chứ không thể làm tập trung như năm trước được.
Trên địa bàn Hà Nội có hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng trong các trung tâm chăm sóc. Dù dịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội vẫn tổ chức 8 đoàn để đến các trung tâm động viên các em đón Trung thu thật vui và bước vào một năm học mới với nhiều kết quả tốt. Bà Trịnh Thanh Huyền, Giám đốc Làng Trẻ Em Bila Hà Nội và bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin.
Sự chia sẻ, tình cảm và những cái món quà hết sức là thiết thực để giúp chúng tôi có đủ điều kiện chăm lo cho các cháu một cái Tết Trung thu vui vẻ và an toàn. Trước đây là những cái hoạt động vui chung, tổ chức những cái hoạt động vui chung cho các con. Thì bây giờ sẽ thành lập rất nhiều đoàn đến rất nhiều nơi để chia sẻ, động viên các con một cách kịp thời. Để làm sao cho Trung thu, cho dù là trong hoàn cảnh nào, thì Trung thu đối với các con cũng có một cái ý nghĩa thật là tốt.
Không chỉ tại Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không khí đón Tết Trung Thu trong cả nước đều trở nên trầm lắng hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, không vì thế mà tình cảm yêu thương của ngày Tết Trung Thu trở nên thiếu vắng.
Ngày hôm qua, tại hội nghị tháo gỡ khó khăn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tăng cường thanh tra kiểm tra, không để xảy ra tình trạng văn bản cấp trên tạo điều kiện thông suốt hàng hóa, nhưng ở cấp dưới lại gây ách tắc. Ngành giao thông và các địa phương không được ban hành các giấy phép con gây cản trở lưu thông. Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, nguyên tắc luôn đảm bảo thông suốt các tuyến giao thông huyết mạch, trong trường hợp phải phong tỏa thì tuyến thay thế để hàng hóa lưu thông. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Y tế và địa phương có hướng dẫn để công nhân có thể di chuyển dễ dàng, thuận tiện.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, sau thời gian dừng bay trên toàn cầu để nhà sản xuất khắc phục lỗi với dòng máy bay B737 MAX, tới nay đã có 178 trên 195 quốc gia và vùng lãnh thổ cấp phép cho hoạt động trở lại. Do đó, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết để cho phép máy bay B737 MAX được phép hoạt động bay đi đến lãnh thổ Việt Nam, đồng thời cho phép nhà chức trách hàng không cấp giấy chứng nhận cho loại máy bay B737 MAX có thể nhập khẩu vào Việt Nam. Trước đó, ngày 13 tháng 3 năm 2019, Cục Hàng không Việt Nam có quyết định cấm toàn bộ tàu máy bay Boeing 737 MAX bay trong vùng trời Việt Nam sau hai vụ tai nạn của dòng máy bay này ở Indonesia và Ethiopia.
Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án xử lý chủ một khách sạn và nhân viên có hành vi chứa gái mại dâm, hoạt động trong khi giãn cách xã hội, vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng, vi phạm pháp luật. Trước đó, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với khách sạn Adeline, địa chỉ số 12/48 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Qua kiểm tra, phát hiện tại phòng số 801 có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Khách mua dâm là Vũ Văn Hưng ở Hà Nội. Đối tượng bán dâm là Trần Ngọc Ánh ở Phú Thọ. Tổ công tác đã tạm giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi mua bán dâm và số tiền 1 triệu đồng, hai điện thoại của các đối tượng. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục xác minh làm rõ nội dung vụ việc và các đối tượng liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm trước pháp luật. Trước đó, nhiều chủ khách sạn trên địa bàn của quận Cầu Giấy đã bị Công an quận Cầu Giấy lập biên bản xử lý về hành trị vi chứa mại dâm và tước giấy phép kinh doanh. Chuyển sang các tin thế giới. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 đã chính thức bắt đầu tại thành phố New York của Mỹ. Trong 8 ngày làm việc, các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ bàn thảo và đưa ra giải pháp về nhiều vấn đề cấp thiết hiện nay như tái thiết sau COVID-19, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và quyền con người. Dự kiến có hơn 120 quốc gia thành viên đã đăng ký phát biểu trực tiếp tại Đại hội đồng, trong đó có nhiều nguyên thủ các nước. Để các phiên họp diễn ra an toàn, các xe vaccine lưu động đã được thành phố New York triển khai để dành riêng cho khu vực trụ sở Liên Hợp Quốc. Các đại biểu chưa tiêm vaccine thì có thể tiêm ngay tại đây. 9 tuyến phố quanh khu vực trụ sở đã được tăng cường an ninh với hàng rào thép và cả lực lượng cảnh sát chống khủng bố. Các tuyến đường dành cho các đại biểu cũng được bảo vệ nghiêm ngặt với mục tiêu đảm bảo cho các nhà lãnh đạo thế giới tham dự họp an toàn, nhanh chóng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
Bộ Thương mại Campuchia cho biết Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia-Hàn Quốc sẽ được Bộ trưởng Thương mại hai nước chính thức ký kết vào tháng 10 tới. Bộ Thương mại Campuchia cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia-Hàn Quốc cũng sẽ loại bỏ các hàng rào phi thuế quan và hàng rào kỹ thuật để tạo điều kiện cho hàng hóa tự do lưu thông, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, trao đổi kỹ thuật và nâng cao quan hệ đối tác. Các cuộc đàm phán về đầu tư và dịch vụ cũng sẽ được thực hiện sau khi hiệp định có hiệu lực, có thể thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài vào Campuchia.
Đại sứ Pháp tại Mỹ đã nhắc lại một lần nữa trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 20 tháng 9 rằng sự sụp đổ của thỏa thuận tàu ngầm giữa Pháp và Australia hồi tuần trước là một điều bất ngờ với Paris. Theo một phần của thỏa thuận, còn được gọi là AUKUS, Australia sẽ được cung cấp công nghệ để xây dựng một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được cho là có khả năng lớn hơn so với các tàu ngầm thông thường mà Canberra định mua từ Paris trước đó. Nhằm phản ứng trước việc hợp đồng tàu ngầm bị hủy bỏ, Pháp đã triệu hồi các đại sứ ở Mỹ và Australia ngày 17 tháng 9, một biểu hiện quyết liệt cho thấy sự không hài lòng của Paris. Thủ trưởng tướng Australia Morrison nhận định, ông hiểu sự thất vọng của Pháp, thế nhưng lợi ích quốc gia của Australia phải được đặt lên trước. Ngày 20 tháng 9, cử tri Canada bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44 tại nước này. Các địa điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 18 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam tại tỉnh đảo Newfoundland ở Đại Tây Dương, là tỉnh đầu tiên trong 6 múi giờ của Canada. Theo kết quả của các cuộc thăm dò ý kiến, Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau sẽ đối mặt với một cuộc đua rất xít sao với Đảng Bảo thủ của ông Erin O'Toole. Người phát ngôn của cơ quan bầu cử Canada, Natasha Gauthier cho biết, cơ quan này dự kiến phần lớn việc kiểm phiếu sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 9, thế nhưng cũng có thể phải tới ngày 24 tháng 9 mới hoàn tất cuộc kiểm phiếu cuối cùng.
Các phương tiện truyền thông Myanmar cho biết một vụ đánh bom ven đường nhằm vào đoàn xe quân đội nước này gần thành phố Yangon. Sau cuộc đụng độ, cơ quan chức năng đã tịch thu vũ khí và đạn dược của nhóm chống chính quyền. Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất một đối tượng bị bắt giữ và hai người chống chính quyền đã thiệt mạng.
Bản tin thể thao.
Trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Việt Nam diễn ra vào tối mai sẽ là trận đấu sớm nhất tại vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021. Với 4 điểm sau 3 trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng D. Kết quả này cũng giúp chúng ta giành 1 trong 4 tấm vé cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để tiến vào vòng 1/8. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang là đội tuyển Nga, đội nhất bảng B. Đây cũng chính là đội bóng đã loại đội tuyển Futsal Việt Nam tại vòng 1/8 ở World Cup cách đây 5 năm trên đất Colombia với tỷ số 7-0. Ở vòng bảng năm nay, đội tuyển Futsal Nga toàn thắng, ghi 17 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Trước đối thủ rất mạnh nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ ra trận với sự tự tin và tinh thần quyết tâm cao nhất. Tại buổi tập hôm qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã được giảm tải áp lực với những bài vận động nhẹ nhàng, chủ yếu giúp các cầu thủ thư giãn gân cốt và hồi phục thể trạng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đội tuyển U22 Việt Nam không thể có các trận giao hữu quốc tế để thi đấu cọ sát, nhưng ban huấn luyện cũng đã tính toán sắp xếp các trận đấu nội bộ giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện mỗi ngày tại sân Trung tâm Đào tạo trẻ Việt Nam. Trong tuần này, huấn luyện viên Park Hang-seo đang có kế hoạch bố trí thêm 2 trận thi đấu nội bộ giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam, lần lượt vào ngày 22 tháng 9 và 26 tháng 9. Đây sẽ là hai bài test quan trọng đối với đội tuyển U22 Việt Nam nhằm xác định rõ hơn những cái tên sẽ góp mặt trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam bước sang ngày thứ 3 tại thành phố Dushanbe, Tajikistan. Các cầu thủ đã quen với múi giờ địa phương và bắt nhịp với guồng tập luyện cũng như sinh hoạt, sẵn sàng cho 2 trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trợ lý vẫn đang tiếp tục cho các cầu thủ thực hiện các giáo án, gồm những bài tập riêng biệt, những tình huống phối hợp song song. 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đang có thể trạng và phong độ tốt. Tất cả đều ra sân tập với tinh thần đầy hứng khởi, thoải mái. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có thêm 2 ngày chuẩn bị cho trận mở màn gặp đội tuyển Maldives. Hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu tại trung tâm Dushanbe. AFF Cup 2020 khởi tranh từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến 1 tháng 1 năm 2022. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Đông Nam Á. Sau khi phải tạm hoãn do dịch COVID-19, lễ bốc thăm AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào chiều hôm nay tại Singapore. Trước lễ bốc thăm, AFF cũng đã công bố các nhóm hạt giống. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1 cùng đội tuyển Thái Lan. Nhóm 2 là Malaysia và Myanmar. Nhóm 3 gồm Philippines và Indonesia. Nhóm 4 gồm Singapore, Campuchia và nhóm 5 gồm Lào, Timor-Leste hoặc Brunei.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 21 tháng 9 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, tối không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền, Công Nghĩa và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.